Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tần Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 27 tháng 6 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 56A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tần Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 13. Chúng ta xem từ hàng thứ 3. Đọc qua đoạn văn này. Nhị giả oai nghi trụ trì hữu tắc đức, vì hành trụ tọa ngọa tứ oai nghi giả, đại thừa bát vạn, tiểu thừa tam thiên, di trụ trì chi giai mô, chỉnh lục hòa chi văn tự, xuất tam giới chi thê đặng, diệt khổ hải chi tốc hàng. Chúng ta xem đến chỗ này. Cái đoạn này là nói người tu hành chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày cần thiết phải tu học oai nghi, cũng chính là quy củ. Oai là oai đức, nghi là thái độ. Vào thời xưa Trung Quốc rất là xem trọng đối với sự việc này. Oai nghi là trong Phật Pháp nói, Trung Quốc chúng ta cũng có thể nói. Thế nhưng Trung Quốc thông thường nói lễ nghĩa, không nói oai nghi. Nói lễ, nói nghĩa. Chúng ta đều biết vào thời xưa gọi đất nước chúng ta là đất nước lễ nghĩa. Do đây có thể biết chúng ta rất xem trọng đối với lễ nghĩa. Người người đều phải học tập, đều không thể vi phạm. Thế nhưng hiện tại không còn. Hiện tại chúng ta đi đến Nhật Bản còn có thể xem thấy một chút. Người Nhật Bản còn có thể gìn giữ một chút hình tượng của cổ đại Trung Quốc, cũng xem là rất khó được. Trung Quốc đem lễ nghĩa bỏ đi chí ít đã 4 đời. Chúng ta tính 1 đời là 20 năm, cũng có 80 năm. Kỳ thật như tuổi tác của tôi đây, lúc nhỏ chúng tôi ở tại nông thôn, trong nông thôn vẫn còn những lễ tiết này, vẫn còn trong sử thư vào thời xưa thường nói loạn thế trị thế, thiên hạ đại trị. Tiêu chuẩn của trị loạn là gì? Chính ở lễ. Một cái là lễ, một cái là nhạc. Lễ nhạc là tiết chế hành vi của người. Dùng Phật Pháp để nói là hành vi của thân khẩu. Nhạc là điều tiết tánh tình. Điều tiết tánh tình, nó đều là thuộc về giáo dục. Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà đọc qua lịch sử của chúng ta là đoạn đại sử, xuân thu cùng sử ký, chúng ta có thể nói là thông sử. Vì sao mỗi một triều đại có lịch sử của nó? Như Hán thư, Đường thư, Tống sử, đây là từng mỗi một triều đại. Mỗi một triều đại xây dựng chính quyền thông thường sẽ không vượt qua 5 năm. Triều đình liền ban bố lễ nhạc. Người thông thường chúng ta đã sống theo quỹ đạo rồi. Bạn là thân phận thế nào? Hành lễ gì? Mặc lễ phục ra sao? Về trước đều là có quy củ, không thể ăn mặc tùy tiện. Sĩ nông công thương. Sĩ là người đi học, ngày nay gọi là phần tử tri thức. Họ mặc cái phục trang gì? Nông dân thì mặc phục trang thế nào? Công nhân thì mặc phục trang ra sao? Người buôn bán thì mặc phục trang kiểu cách gì? Họ đều có phân biệt. Vì sao vậy? Tiện lợi ở hành lễ. Cái căn nguyên này từ đâu mà ra vậy? Bạn xem, trong Ngũ Luân có một điều: trưởng ấu hữu thứ, lớn nhỏ có thứ tự ở trong nhà là anh em, ở xã hội có lớn nhỏ. Tuổi nhỏ phải hành lễ với trưởng bối, giai vị thấp phải hành lễ với người có giai vị cao. Làm quan đều là người đi học, trên y phục của họ đều có thêu hoa văn, gọi là chương phục, chương của văn chương. Hoa văn là đại biểu giai cấp. Lúc trước có chính phẩm, chính phẩm trung chánh, thêu hoa văn là đại biểu giai cấp. Màu sắc cũng là đại biểu giai cấp. Ngày đế vương cũng không ngoại lệ. Đế vương mặc là long bào. Về sau là dùng màu vàng, phần nhiều dùng là màu vàng. Bạn thấy đều là thêu rồng. Móng của rồng không đều. Hoàng thượng thì năm móng gọi là rồng vàng năm móng. Thân vương là con cái của hoàng đế. Anh em của hoàng đế thì là bốn móng. Thiếu một móng, thiếu một móng. Triều Thanh bối là chỉ có ba móng. Xem ra dường như là giống nhau. Bạn thấy thêu móng rồng thì không như nhau, bạn liền biết được họ có giai cấp. Cho nên năm móng chỉ có một người. Hoàng thượng chỉ có một mình ông ấy. Cho nên lễ phục rất quan trọng. Hiện tại không còn. Hiện tại không có sĩ nông công thương. Sau khi nhà Thanh mất nước, dân quốc thành lập thì xã hội loạn. Quốc gia không có chế lễ, không có làm nhạc. Tế lễ, tế trời, tế quỷ thần núi sông, tế tổ tiên. Hiện tại dân gian dùng đều có từ triều nhà Thanh. Dân quốc không có ban bố, không biết làm thế nào mới tốt. Như hôn lễ, tang lễ, đãi khách, có thể nói cả thảy xã hội loạn. Đây chính là chỗ này chúng ta nói chỉnh lục hòa chi văn tự. Đó chính là chúng ta đã xem thường oai nghi. Nhạc đại khái hiện tại chỉ có một quốc ca. Trong quân đội dường như còn có quốc ca, trong các giai tầng khác đều không có. Loạn tướng của xã hội làm sao có thể vào nề nếp được? Cho nên vào tương lai, người viết lịch sử, viết lịch sử của giai đoạn này gọi là loạn thế. Không có quy củ, không có quy củ, không có lễ nghĩa. Cái giai đoạn này quá dài, sắp gần 100 năm. Một thế kỷ không có ban bố lễ nhạc, trên lịch sử chúng ta không hề xem thấy. Đây là một sự sơ suất rất lớn. Cái sự việc này hiện tại đã nghĩ đến chế lễ nhạc, dường như cũng không còn người. Có ai nghiên cứu đối với vấn đề này? Không có thì có được hay không? Không có thì mãi mãi hỗn loạn. Nếu như muốn xã hội hồi phục đến đất nước lễ nghĩa, xã hội hài hòa, việc này là rất cần thiết, vô cùng thiết yếu, đã thúc đẩy ở Trung Quốc mấy ngàn năm. Bạn thấy hiện tại chúng ta bỏ mất rồi, bỏ mất thì xã hội loạn, không biết làm thế nào cho tốt. Tan phục việc này rất quan trọng. Người già qua đời, giải gai hiếu phục là tang lễ của triều Thanh. Dân quốc không có, không có chế lễ. Cho nên tang lễ có rất nhiều người hỏi tôi mặc y phục như thế nào. Có một số người tín ngưỡng tôn giáo, tôn giáo nước ngoài như Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, dùng lễ phục của tôn giáo họ, đó chính là nước ngoài. Chúng ta không có lễ, bạn có thể nói không đúng hay sao? Không thể nói không đúng, cũng không thể nói đúng. Không có lễ mà. Việc này khó. Nhạc thì cũng không có. Đây là một sự việc phiền phức. Xem đến lúc nào chính phủ hiểu ra, đến thúc đẩy giáo dục lễ nhạc. Hiện tại là phải giáo dục, không giáo dục ban bố cũng không có người làm đến được. Cho nên nhất định phải dạy. Tứ oai nghi, bạn xem Trung Quốc vào thời xưa, nhà là một đơn vị vô cùng quan trọng, là một đơn vị nền tảng của quốc gia, là gia đình. Nhà của Trung Quốc là chế độ đại gia đình, hiện tại cũng không còn. Tổn thất vào thời kỳ chiến tranh rất lớn là chúng ta không còn truyền thống gia đình. Trước chiến tranh thì còn, sau chiến tranh thì không còn. Đây là một việc vô cùng đáng tiếc. Truyền thống nhà đã làm ra cho chúng ta 5.000 năm thịnh trị dài lâu, làm ra cống hiến rất lớn. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân là cá nhân, nhà là xã hội. Thời trước một gia đình nhỏ, người trong gia đình không dượng, cũng có mấy mươi nhân khẩu. Một nhà 70-80 người, đây đều là số người không dượng. Gia đình thông thường, gia đình tiêu chuẩn, đại khái đều có 300 người trở lại. Số người hưng dượng có 700-800 người. Cho nên nhà là một xã hội, nhiều người đến như vậy cùng sống với nhau, họ là người một nhà, một tổ tiên truyền lại. Bạn xem vợ chồng kết hôn, trẻ nhỏ sinh ra nhiều. Có một bạn học của tôi, bạn học tiểu học, bạn tiểu học lớp 2, Đài Loan chúng ta có 4 người, Có một người ở Bình Đông mấy hôm trước đến thăm tôi, mang đến một tấm hình cho tôi xem. Chúng tôi đến Đài Loan năm 38, 60 năm trước, ở bên đây kết hôn hai người. Hiện tại cả nhà tôi xem thấy tấm hình của họ, con cháu có 12 người, một đại gia đình như vậy. Đây vẫn không xem là nhiều. Tôi còn có một người bạn ở Đài Bắc, cũng là vợ chồng hai người ở Đài Loan. Hiện tại cả nhà có 20-30 người. Bạn xem 60 năm tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Trung Quốc ngày trước năm đời cùng ở chung với nhau, đời thứ sáu mới phân ra, lập ra một gia đình riêng. Năm đời là không phân ra. Bạn xem từ chính mình mà tính, có cha mẹ, có ông bà nội, có ông bà cố, ông cố tổ, bà cố tổ. Ông cố tổ năm đời là 100 năm, 20 năm là một đời 100 năm. Bạn nói xem có bao nhiêu con cháu. Cho nên số người hưng dượng, hai vợ chồng sinh con, nếu sinh nhiều, nhiều thì có đến mười mấy người, 6-7 đứa không xem là nhiều. Như thế mà tiếp đối thì có mấy trăm người. Nhiều người như vậy cùng sống chung với nhau, nếu như không có quy củ thì làm gì không loạn. Cho nên gia quy quan trọng. Nên có câu: quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chúng ta mấy năm gần đây đề xướng đệ tử quy, chính là từ trước đại gia đình người người đều phải tuân thủ. Bạn không tuân thủ thì nhà loạn. Trong đệ tử quy là 113 điều. Đây là cùng đồng tuân thủ quy củ. Chỉ cần bạn là một người, chỉ cần bạn là một phần tử gia đình, cần phải tuân thủ. Ngoài việc này ra còn có quy củ, đó là mỗi một nhà không như nhau, mỗi một nhà có quy củ riêng biệt. Những thứ này phần nhiều ghi chép trong gia phổ, tổ tông lập ra, con cháu đời sau đời đời kiếp kiếp phải tuân thủ. Cho nên gia có gia đạo, có gia quy, có gia học, có gia nghiệp. Nó là một đoàn thể. Nhà có thể trị tốt, bạn liền có thể trị quốc. Trị quốc cùng trị nhà không có gì khác nhau, chỉ là mở rộng một chút mà thôi. Cho nên tề gia mà sao trị quốc? Tề gia rồi thì quốc rất dễ trị, không như hiện tại. Nếu như các vị đọc sách xưa của chúng ta, bạn liền có thể thể hội được. Vào thời xưa, các ngành các nghề trong xã hội, loại nghề nghiệp nào nhàn hạ nhất, loại nghề nghiệp nào là an vui nhất? Làm quan. Vì sao vậy? Không việc gì, không có án kiện. Trong xã hội, người người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt, họ không có án kiện để làm. Một tháng có 3-5 án kiện thì rất nhiều rồi. Làm gì như hiện tại? Hiện tại án kiện không làm hết. Cho nên bạn thấy lúc trước người làm quan rảnh việc thì đọc sách, du sơn ngoạn thủy. Bạn thấy họ làm văn, làm thơ, họ chơi những thứ này để tiêu khiển, vào trong núi sâu để tìm đạo, tìm đến đạo trưởng, hòa thượng để nói về Phật, nói về đạo. Họ có nhiều thời gian. Làm gì giống hiện tại làm quan? Hiện tại làm quan rất khổ cực. Xã hội ngày nay, các ngành các nghề, nghề nghiệp nào khổ cực nhất? Người làm quan khổ cực nhất. Hoàn toàn đảo ngược với lúc trước. Nguyên nhân gì vậy? Chính là bởi vì hiện tại xã hội động loạn, không có lễ nhạt. Những việc phiền phức quá nhiều, án kiện hình sự này, tôi từng gặp qua Bộ trưởng Tư pháp Hành Chánh ở nơi đây. Viện trưởng Tư pháp là viện trưởng. Ông nói với tôi, hiện tại án kiện hình sự ở Đài Loan một năm vượt qua 150 vạn vụ việc, bình quân mỗi ngày 2.000 vụ, không làm hết. Bạn thấy vào thời trước, một quốc gia có thể một năm cũng sẽ không vượt quá 2.000 vụ. Hiện tại một ngày 2.000 vụ thì có khủng khiếp không? Bạn xem họ khổ cực cỡ nào, họ làm gì có thời gian. Đây đều là thuộc về vấn đề giáo dục. Phải biết Phật pháp là giáo dục. Bạn xem trong Kinh Hoa Nghiêm, Quốc sư Hiền Thủ nêu ra cho chúng ta Thiên Văn Chương Vọng Tận Hoàng Nguyên. Ba đoạn lớn phía trước là nói triết học khoa học, khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng. Từ chỗ này về sau, 4, 5, 6, 3 đoạn là nói tu hành. Hành là cái gì? Hành là hành vi. Hành vi rất nhiều. Trong Phật pháp đem nó phân ra làm 3 loại lớn. Loại lớn thứ nhất, thân thể, tạo tác của thân. Chúng ta nói thân nghiệp. Nghiệp chính là hoạt động, phải có quy củ. Thứ hai là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là hành vi của miệng. Miệng là cửa của họa phước. Cho nên nói chuyện rất quan trọng. Giáo học của Khổng Tử đem ngôn ngữ xếp ở cửa thứ hai. Cái thứ nhất là đức hạnh, cái thứ hai là ngôn ngữ. Bạn thấy Ngài xem trọng đến giường nào? Nói chuyện là học vấn. Thứ ba mới là chánh sự. Chánh sự chính là ngày nay chúng ta gọi là năng lực, kỹ thuật. Bạn tương lai ở trong xã hội có thể kiếm sống. Sau cùng mới là văn nghệ, đặt ở sau cùng. Đây là ở trong Phật pháp gọi là khẩu nghiệp. Cái thứ ba gọi là ý nghiệp. Ý là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải có một tiêu chuẩn, có một quy phạm. Bạn không thể nào siêu vượt, cũng không thể nào bất cập. Siêu vượt một chút không hề gì, không quá đáng. Bất cập kém một chút cũng không hề gì. Nó có một tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này chính là luân lý. Người Trung Quốc chúng ta nói ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là tiêu chuẩn hạt nhân, không thể nào trái phạm. Cũng giống như trong nhà Phật đã nói thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới. Đây cũng là tiêu chuẩn của tiêu chuẩn. Triển khai ra chính là ở chỗ này nói Đại Thừa 8 vạn 4 ngàn, Tiểu Thừa 3 ngàn oai nghi. Đại Thừa gọi là 8 vạn 4 ngàn tế hạnh. Ở Trung Quốc chúng ta kỳ thật cùng nguyên lý này của Phật pháp là như nhau. Ngũ luân là 5 điều, ngũ thường cũng là 5 chữ, tứ duy là 4 điều, bát đức là 8 điều. Bạn thấy cái này thật đơn giản. nó triển khai ra cũng là 84,000. Đệ tử quy chính là những thứ này triển khai ra. Bạn xem, triển khai ra nói đến 113 điều. Trong 113 điều, mỗi một điều lại triển khai tiếp thì gọi là tế hạnh. Ở trong Phật Pháp gọi là oai nghi. Oai nghi là tế hạnh. Nguyên tắc gọi là giới luật. Từ trong giới luật lại phân ra gọi là oai nghi. Đời sống chúng ta có thể hiểu được những đạo lý này, có thể tuân thủ những quy củ này, chính mình tâm an, lý liền thấu đáo. Vì sao vậy? Tâm bình khí hòa, sanh trí tuệ. Thông thường chúng ta gọi là khai ngộ. Hiện tại người thông thường, tại vì sao không trí tuệ? Bạn sanh ra chỉ là phiền não. Vì sao vậy? Tâm của bạn không thanh tịnh. Tâm tại vì sao không thanh tịnh? Bạn không cách gì an định lại. Bạn muốn an định cũng không được. Ngày nay xã hội như một cái bồn nước đục vậy. Cũng chính là trong xã hội không có chế độ, không có lễ nhạc. Lễ nhạc là thuộc về chế độ. Chúng ta sống ở loạn thế, rất thống khổ. Loạn thế muốn hồi phục tâm thanh tịnh của chính mình thì rất khó khăn. Đó chỉ là rời xa đô thị, ở nơi núi sâu còn có thể hồi phục được tâm thanh tịnh. Đó là số người rất ít. Có cái phước phần này, có cái duyên phần này mới có thể làm đến được. Không phải người thông thường có thể làm đến được. Hiện tại ở núi sâu tu hành, tu hành khó. Trong núi sâu để tự tu, chính mình cất chòi tranh thì được. Vì sao vậy? Từ trước tự viện am đường đều xây dựng ở trong núi sâu, cách xa đô thị. Hiện tại thì không được. Hiện tại mở đường sẽ có thể lên đến nơi. Du khách nhiều, đến nơi bạn xem thành cảnh điểm để tham quan du lịch, đều giới thiệu trên truyền hình, đường truyền internet. Cho nên vốn dĩ là một lan nhã thanh tịnh, hiện tại cũng bị ô nhiễm rồi. Muốn tu hành đều khó khăn, đều không dễ dàng. Xã hội hiện tại tu hành nếu có thể thành công thì công phu đạo hành của họ khẳng định cao hơn người xưa. Người xưa nếu sống ở cái thế gian này mà nói, họ cũng sẽ thoái chuyển, họ cũng khó vượt qua nỗi khảo nghiệm. Ngày nay chúng ta đang cùng nhau học Phật, phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chỉ có tự cầu nhiều phước. Ngoài việc này ra, chân thật là không còn cách nào. Chúng ta phải tận khả năng tránh đi sự ô nhiễm. Ngày nay chúng ta phải biết ô nhiễm rất nghiêm trọng, là truyền hình, là đường truyền. Đây là ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Bạn ở trong đô thị, cái bạn xem thấy, bạn nghe được, tiếp xúc đến, không có thứ nào không phải là ô nhiễm. Chính mình phải nên biết né tránh. Trong động được tịnh, chúng ta chính mình có một cái phòng nhỏ có thể ở, có thể an thân. Chúng ta đem những thứ này thể đều buông bỏ hết. Tôi nói tốt nhất điện thoại cũng không nên có. Có điện thoại thì có phiền phức, tâm tình của bạn thì không thể an ổn. Từ trước không có điện thoại, ngày tháng không phải cũng trải qua sao? Tại vì sao phải cần những thứ này? Sẽ giảm được rất nhiều việc. Chúng ta có việc đi tìm người thì được, dùng điện thoại cầm tay Điện thoại bình thường không mở, người ta có gọi cũng không được. Khi ta có việc tìm người, ta có thể tìm ra được họ. Ta không tìm họ, không có người nào có thể tìm được ta. Cái phương pháp này tốt. Tôi cũng có điện thoại, tôi sạc điện một lần có thể dùng một tháng. Một tháng sạc điện một lần thì bạn biết rất là ít dùng. Một tuần không dùng đến hai lần, không để người đến phiền ta, chúng ta mới có thể có tâm thanh tịnh. Không có truyền hình, không có vi tính, không có bất cứ thứ gì. Ngoài giảng kinh ra, chúng ta đọc kinh, niệm Phật. Nếu không mà nói, đích thực là rất khó. Kinh doanh, đạo tràng hiện tại đều rất khó có được tâm thanh tịnh. Ngày hôm qua, chúng ta cùng nhau học tập qua Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ. Chúng ta sau cùng còn có 10 nguyện. 10 nguyện là Bồ Tát Phổ Hiền, 10 đại nguyện dương, rất là quan trọng. Đây là ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Tịnh Tông cùng Hoa Nghiêm có quan hệ rất mật thiết. Chúng ta ở trong Bổn Kinh Vô Lượng Thọ, bạn xem lão cư sĩ Hạ Liên Cư đem bộ kinh này hội tập thành 48 chương. Phật Pháp gọi là phẩm, 48 phẩm. Phẩm thứ hai, phẩm đề của nó, đề mục của nó là Đức Tuân Phổ Hiền. Bạn liền biết được quan hệ của kinh này với Kinh Hoa Nghiêm. Do đây có thể biết mỗi một người tu Tịnh Độ đều là người tu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vào nhà Thanh khoảng năm Càn Long, cư sĩ Bàn Tế Thanh, con người này cũng là hơn người. Tuy là không xuất gia, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Ông có một bổn trước tác Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có giảng ký, cũng có lưu thông. Ông nói với tôi, ông nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Vậy thì chúng ta liền hiểu rõ Kinh A-di-đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Nếu nói ngược lại, Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di-đà là tiểu bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Hoa Nghiêm liền biến thành Tịnh Độ ba kinh. Đây là thật, không phải là giả. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng làm sao viên mãn? Là Bồ Tát Phổ Hiền, 10 đại nguyện dương, cầu sanh cực lạc, mới chân thật cứu cánh viên mãn. Việc này chúng ta không thể không biết. Cho nên chúng ta tu Tịnh Độ, ở đây học Hoa Nghiêm. Tại vì sao học Hoa Nghiêm? Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói đều là tình hình của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lại nói thiết thật hơn một chút, chính là nói chính chúng ta. Mỗi câu mỗi chữ đều là nói chính chúng ta, không hề rời khỏi bổn phận. Mười nguyện triển khai ra chính là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai nói ra vô lượng vô biên pháp môn. Quy nạp lại chính là mười điều này. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm nói nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. trong mỗi một điều xuất sanh vô tận. Chúng ta ở phía trước xem thấy ba loại châu biến, mỗi điều đều là như vậy. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Phía trước chúng tôi đã nói qua với các vị, lễ nhạc thật cần thiết. Cư dân ở khu vực này có lễ có nhạc, đó chính là đời thành trị. Nếu không có lễ nhạc thì là đời đại loạn. Cho nên điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Cho nên người học từ chỗ nào? Trước học lễ, trước học kính. Học hai chữ này đối với ai? Đối với chư Phật. Chư Phật là ai? Mỗi một chúng sanh đều là chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm chẳng phải đã nói như vậy sao? Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Trên kinh thường nói ba đời Phật: quá khứ chư Phật, hiện tại chư Phật, vị lai chư Phật. Quá khứ Phật đó là người nào tu hành thành tựu rồi, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phàm hệ minh tâm kiến tánh đều là Phật. Hiện tại tu thành là Phật hiện tại. Vị lai Phật, vị lai Phật là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Đây là ở giáo học Phật phương tiện nói. Nói chân thật thì sao? Chân thật họ vốn dĩ là Phật, không có quá khứ hiện tại vị lai. Hơn nữa phải ghi nhớ, tất cả chúng sanh, Ngài nói là chúng sanh. Chúng sanh ý nghĩa thế nào? Chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng, gọi là chúng sanh. Con người chúng ta là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Thuật ngữ trong Phật Kinh gọi là bốn đại năm uẩn. Cái thân này của chúng ta, bốn đại là vật chất, nhục thân là vật chất, trong năm uẩn là tinh thần. Năm uẩn cái đầu tiên là sắc, phía sau bốn cái là thọ tưởng hành thức, là thuộc về tinh thần, là vật chất cùng tinh thần kết hợp có cái hiện tượng này. Con người súc sanh có phải là chúng duyên hòa hợp hay không? Phải. Súc sanh cũng là vậy. Chúng ta xem tiếp, cây cối hoa cỏ có phải là do chúng duyên hòa hợp hay không? Cũng là vậy. Núi sông đất đai có phải hay không? Vẫn là vậy. Bao gồm tất cả hiện tượng tự nhiên đều là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Vậy thì phạm vi của chúng sanh thật quá to quá lớn, lại mở rộng thêm ra bên ngoài, bao gồm chúng sanh ở những tầng không gian khác. Ở trong Phật Pháp gọi là mười pháp giới, khoa học gọi là không gian duy thứ khác nhau. Ba đoạn phía trước chúng ta đã nói qua rất nhiều rồi. Khắp pháp giới, hư không giới, chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này, bao gồm tất cả chúng sanh cùng chính mình có quan hệ gì? Một thể. Cái thể này là tự tánh, chân như bổn tánh, là một thể. Cho nên Phật Pháp thường dùng biển lớn để thí dụ. Tánh hải, bổn tánh giống như biển lớn vậy. Tất cả chúng sanh này thí dụ cho cái gì? Thí dụ cho sóng nước trong biển lớn. Sóng nước, bọt nước rất nhiều, quá nhiều, vô lượng, vô số. Từ đó mà có, đều là từ trong nước biển. Bản thân nó, bản thân chính là nước biển. Không có sống thì nó không còn, thể của nó còn. thể của nó là nước biển, cho nên là một tự tánh. Ai biết được? Người giác ngộ biết được, chính là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh biết được. Chúng sanh sáu cõi chúng ta không biết, hoàn toàn không biết được, mê mất rồi. Người trong pháp giới bốn thánh biết được, như Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới, các ngài biết được. Họ biết được như thế nào? Họ chưa chứng được. Nghe nói chưa chứng được. Cần phải phá một phẩm vô minh, cũng chính là vô thủy vô minh phá rồi, minh tâm kiến tánh, vậy thì bạn chính là chứng được rồi. Bạn hoàn toàn hiểu rõ, khẳng định chứng được, bạn có được thọ dụng. Chưa chứng được thì không có thọ dụng. Chứng được thì có được thọ dụng gì? Được trí tuệ vô lượng, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Cũng giống như trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật giới thiệu cho chúng ta, nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Câu nói này nói rất hay, cùng hiện tại minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, những người đó không có một chút khác biệt nào. Tại vì sao hiện tại không thể hiện tiền? Chư Phật Như Lai ngài có thể hiện tiền, chúng ta thì không thể. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bạn thấy một câu nói này thì đã làm rõ ràng rồi. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Ba loại này là ba loại phiền não lớn. Phiền não chướng ngại đi tự tánh của bạn. Tự tánh tuyệt nhiên không có mất đi, tự tánh vẫn còn, chính là bạn mê rồi. Khi mê rồi thì tự tánh vẫn khởi tác dụng. Tác dụng đó của nó là mặt phụ, không phải mặt chánh. Người xưa chúng ta nói âm dương, nói đạo, đạo chính là âm dương. Mặt dương là mặt chánh, mặt âm là mặt phụ. Chúng ta mê rồi, sau khi mê rồi, trí tuệ của chúng ta liền biến thành phiền não. Cho nên nhà Phật nói phiền não tức bồ đề, thể là một. Bạn giác ngộ rồi, phiền não liền biến thành bồ đề, chuyển biến. Khi mê rồi, trong tự tánh trí tuệ vốn có biến thành phiền não. Đức năng thì sao? Đức năng khi mê rồi thì liền biến thành tạo nghiệp. Tướng hảo thì sao? Tướng hảo khi mê rồi liền biến thành ba đường sáu cõi, biến chất rồi. Cho nên sanh tử tức niết bàn. Niết bàn là dương tánh, là mặt chánh. Sanh tử là mặt phụ. Nhà Phật thường nói đoạn phiền não. Đó là cái gì? Đó là một phương tiện giáo học mà nói, không phải thật. Chân thật nếu như phiền não đoạn rồi thì trí tuệ cũng bị đoạn mất, làm gì có loại đạo lý này. Cho nên chuyển phiền não thành bồ đề, vậy thì đúng. Ý nghĩa của đoạn bạn phải hiểu, không phải là thật đoạn, là chuyển biến. Chuyển biến phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp, chuyển nhiễm nghiệp thành tịnh nghiệp. Nhà Phật gọi là chuyển biến. Làm sao chuyển? Ở trong tâm bạn chuyển, ở nơi ý niệm bạn chuyển. Ý niệm vừa chuyển thì bên ngoài thảy đều chuyển. Cho nên giáo học của Phật Pháp nói đến sau cùng chỉ có một nguyên tắc, một phương hướng, một con đường, chính là chuyển biến. Bạn phải biết chuyển chúng sanh thành Phật. phải tu như thế nào? Hiện tại chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận rồi. Phải bao nhiêu thời gian? Thành thật nói với bạn, chỉ là khoảng một niệm. Bạn xem, chẳng phải Phật đã nói rất rõ ràng rồi sao? Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Nếu như hiện tại chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước vừa buông xả đi, thì chẳng phải lập tức thành Phật rồi sao? Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước đã biểu diễn cho chúng ta xem. Vào định ở dưới cội Bồ Đề chính là đem hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, lập tức liền thành tựu. Đốn xả, buông bỏ là xả. Đốn chứng là đồng thời, thật gọi là một sát na. Vào thời đại Đường Triều, Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, Thiền Tông Trung Quốc, việc này các vị đều biết. Ngài cũng biểu diễn cho chúng ta, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Vừa nghe được đạo lý này, Ngài liền có thể bỗng chốc buông xả. Bỗng chốc buông xả lập tức liền chứng đắc. Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta quá xa. Đó là người nước ngoài. Đại sư Huệ Năng là người Trung Quốc, đệ tử của Ngài đem hành nghi của Ngài cả đời viết thành một quyển sách gọi là Lục Tổ Đàn Kinh. Ở Đài Loan dễ dàng xem thấy, lượng lưu thông rất rộng. Bạn xem qua liền biết được. Khi Ngài 24 tuổi, thanh niên, ở trong thất phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, canh ba nửa đêm, Ngũ Tổ giảng đại ý của Kinh Kim Cang cho Ngài nghe, dẫn đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài hoát nhiên đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nói ra cảnh giới mà Ngài thể hội được, nói ra 20 chữ. Sau khi nói xong, Ngũ Tổ ấn chứng cho Ngài không sai chút nào, hoàn toàn chính xác. Phía sau không cần giảng nữa, liền truyền y bát cho Ngài. Ngài làm tổ đời thứ 6. Cho nên bạn nói thành Phật cần phải bao nhiêu thời gian? Một niệm. Đâu cần phải khổ cực đến như vậy. Chúng ta ngày ngày đều ở nơi đây học tập, tu 8.000-4.000 pháp môn, tu cả một đời cũng không tìm ra được cửa. Đây là do nguyên nhân gì? Chưa buông bỏ. Cho nên tu học của Phật Pháp chính là buông xả. Cho nên tôi rất cảm tạ thầy của tôi là Đại sư Trương Gia. Việc này là 58 năm trước rồi. Tôi lần đầu tiên gặp mặt Đại sư Ngài. Vào lúc đó tôi 26 tuổi. Tôi thỉnh giáo với Đại sư. Tôi nói thầy Phương, nói với con, Phật Pháp thù thắng không gì bằng. Con hiểu rõ rồi. Có phương pháp gì làm cho con thật nhanh có thể khế nhập vào cảnh giới này được hay không? Tôi rất nóng vội. Tôi nêu ra vấn đề như vậy. Đại sư Ngài nhìn vào tôi, tôi cũng nhìn Ngài. Chúng tôi cứ nhìn như vậy nửa giờ đồng hồ, không nói một câu nào. Ở trong phòng khách nhỏ của Ngài, từ trường rất tốt, đều tĩnh lặng lại. Sau nửa giờ đồng hồ, Ngài mới nói với tôi, có. Lỗ tai tôi liền dựng đứng lên, có. Vấn đề của tôi hỏi là có đáp án, không phải không có đáp án, có. tinh thần của tôi liền phấn chấn lên. Ngài lại không nói câu nào. Lần này lại đợi sắp gần 6-7 phút, nói cho tôi nghe 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Tôi nghe rồi, nửa hiểu, nửa không hiểu. Dường như đây không phải là việc khó làm, nhìn thấu buông xuống. Tôi thỉnh giáo với đại sư ngài, phải bắt tay vào từ chỗ nào? Ngài nói với tôi, từ bố thí. Bố thí chính là xả. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.